Phụ lục tóm tắt về chánh niệm. Satipatthana, tứ niệm xứ hay sự hành thiền trên bốn đề mục chánh niệm, thân, thọ, tâm, pháp, giúp nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm. Mọi người đều có những phẩm tính tốt đẹp, thiện và xấu xa, bất thiện trong tâm. Nhưng học cách nuôi dưỡng những phẩm tính tốt đẹp chính là thực hành thiền. Chúng ta nuôi dưỡng những phẩm tính tốt đẹp này như thế nào? Thực hành thiền bao gồm những thứ mà chúng ta quan sát được, gọi là đối tượng và cái quan sát. Tâm. Tâm, niệm, rằng cảnh, âm thanh, sự đụng chạm, vị, mùi và suy tư hay những trải nghiệm khởi sinh ở sáu căn không được thực hành rất quan trọng. Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì để biết những thứ này vì chúng vẫn luôn ở đó. Những đối tượng này cứ diễn ra trong thân và hoặc tâm. Thực hành thiền là việc làm của tâm và việc làm này chuyển đổi phẩm tính của tâm. Một thiền sinh có ba việc và chúng ta sẽ đề cập theo thứ tự. Thứ nhất, có chánh kiến. Thứ hai, có chánh niệm. Và cuối cùng, có sự thực hành liên tục. Khi chúng ta trải nghiệm điều gì đó, chúng ta hãy luôn cân nhắc bản thân rằng đó chỉ là đối tượng của sự thực hành và rằng tâm đang hay biết nó. Không nên đánh giá rằng đây là một kinh nghiệm xấu hay đây là một kinh nghiệm tốt. Chúng ta chỉ quan sát mọi việc và tôn trọng như nó vốn dĩ như vậy. Cái gọi là cần phải biết là chỉ thuần túy được hay biết mà không có được thích, bị ghét hoặc mong muốn hay bị tống khứ, thay vì chúng ta nhắc nhở bản thân về điều đang xảy ra, điều chúng ta đang trải qua và điều chúng ta ghi nhận được là điều tự nhiên. Chúng ta nên tự nhắc nhở rằng những đối tượng này, chúng luôn đi theo bản chất của chúng và chúng chỉ đang làm việc phải làm mà rằng chúng là để quan sát, để nghe hay để trải nghiệm mà thôi. Nếu chúng ta không tự nhắc nhở về bản chất này, tâm sẽ bị chào đảo, mong muốn một khoảnh khắc và chống đối trong khoảnh khắc tiếp theo. Mong muốn và chống đối làm bóp méo lăng kính của tâm. Tự thân, đối tượng không quan trọng. Chúng ta cần phải biết đối tượng và nhìn đối tượng một cách rõ ràng. Có lúc tôi nói rằng chúng ta cần 60-40 chánh niệm, có nghĩa là chúng ta cần chú tâm 60% cho tâm quan sát và 40% cho đối tượng. Chúng ta cần phải chú ý tới tâm quan sát nhiều hơn vì những phiền não như tham, sân và si diễn ra trong tâm và chính những phiền não này che mờ tâm trí. Chúng ngăn chúng ta nhìn mọi việc rõ ràng. Chúng ta không thấy được cái đối tượng như cách chúng vốn dĩ. Hãy thử nhìn sâu hơn vào các mảnh khác nhau của sự thực hành. Có 5 phẩm tính trong tâm làm việc thực hành, đó là tính, tứng, niệm, định, tuệ. Chính 5 phẩm tính này là đối tượng chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Đối tượng của 6 căn luôn khởi sinh ở 6 giác quan. Những đối tượng này là những hòn đá, kê mà chúng ta sử dụng. Đối tượng khởi sinh ở các căn này để nuôi dưỡng 5 phẩm tính tốt đẹp đó của tâm. Khi chúng ta hành thiền, bất cứ hiện tượng hay trải nghiệm nào mà chúng ta biết được cũng đều là đối tượng. Chúng ta cũng cần phải chánh niệm tỉnh giác vào điều mà chúng ta ghi nhận được. Chúng ta phải biết cách tôn trọng đối tượng, có chánh kiến với đối tượng và có khả năng cân nhắc chúng theo đúng cách. Chúng ta có thể làm một trong các việc sau. Chúng ta có thể nhớ rằng cách đối tượng chỉ là tự nhiên hay rằng chúng chỉ là đối tượng để được ghi nhận mà thôi. Trong Satipatthana, chánh niệm hay sự ghi nhận, vì tôi thường dùng thay đổi hai từ này, là yếu tố đầu tiên trong năm phẩm tính tốt đẹp của tâm. Đó là lúc chúng ta nuôi dưỡng bốn phẩm tính khác thông qua sự chánh niệm liên tục. Đơn giản, chánh niệm là sự ghi nhớ về sự có mặt ở thời điểm hiện tại, rõ biết bất cứ đối tượng nào ở một hoặc cả sáu căn tâm và hoặc thân đang diễn ra ngay lúc này. Trong tiếng Anh thì tôi hay dùng các từ như là awareness, mindfulness, remembering, not forgetting, recognizing and noticing để diễn tả từ Pali sati. Tôi không thích sử dụng thuật ngữ như là concentrate, tức tập trung, hay penetrate into the object, tức hòa mình vào trong đối tượng, vì tôi không muốn những ý tưởng mà các từ ngữ này gợi lên về việc phải dụng công tinh tấn. Tôi đã từng ngồi trong xe do một thiền sinh cầm lái. Khi một chiếc xe khác vượt qua chúng tôi, người thiền sinh nói, nếu như con chỉ cần hay biết rằng có một chiếc xe vừa mới đi qua thì đã đủ cho việc thực hành chánh niệm hay chưa? Không, chưa đủ. Chúng ta luôn biết có chiếc xe vừa vượt qua chúng ta dù chúng ta có thực hành chánh niệm hay không. Vậy thì việc hay biết chánh niệm đó khác với sự hay biết thông thường chỗ nào? Khi có cái thấy, nghe và suy tư, người thiền sinh rõ biết một cách tỉnh giác rằng những việc này đã được trải nghiệm. Một người không phải là thiền sinh sẽ biết một chiếc xe vượt qua nhưng không liên hệ điều đó với trải nghiệm của anh ta. Thay vì thế, anh ta có thể chỉ liên hệ khái niệm về điều vừa xảy ra nhờ vào kết quả tâm đã xử lý xong hoàn toàn bộ tiến trình. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng chánh niệm là khi bạn ghi nhận được các đối tượng của sáu căn là trải nghiệm trực tiếp của bạn. Ví dụ, nếu như tôi đang ngồi trên một cái thảm lúc này và tôi hay biết về cái thảm này thì đó không phải là chánh niệm của hành thiền. Khi tôi hay biết về quá trình này hay cảm thọ cho phép tôi nhận thấy cái nhìn, cảm nhận về tấm thảm và hiểu được rằng tấm thảm này đúng là một tấm thảm. Đây là trải nghiệm của tôi. Tôi biết rõ được trải nghiệm này. Chỉ ghi nhận được phần ý niệm của trải nghiệm thì không phải là niệm. Chúng ta không có hứng thú với ý niệm của một tấm thảm nhiều như khi chúng ta trải nghiệm quá trình này hay cảm thọ. Chúng ta cần những khái niệm để sử dụng trong đời sống thường nhật. Nhưng trong thực hành, chúng ta phải biết mọi thứ theo quy trình diễn ra trong tâm, của tự nhiên và của thực tế. Như vậy, bạn chánh niệm và bạn duy trì được chánh niệm. Bạn không phải quá sức sử dụng công để chánh niệm, không cần phải tập trung tính lực hay bạn cần phải có sự nỗ lực đúng mức để giữ cho sự chánh niệm được liên tục. Nếu bạn dụng công đúng cách, bạn sẽ có thể thực hành cả ngày mà không hề mệt mỏi. Hãy thử duy trì chánh niệm trong thời gian dài, trong suốt cả ngày. Bạn có thể lấy một đối tượng mà bạn biết được một cách nhẹ nhàng và sử dụng đối tượng đó như là nền tảng để phát triển rộng hơn. Khi tôi còn thực hành liên tục ở nhà, trong đời sống hàng ngày, tôi thường sử dụng cảm thọ như là viên gạch nền của mình. Từ đó, tôi bắt đầu ghi nhận các suy tư tác động thế nào để cảm thọ và các cảm thọ tác động thế nào đến tư duy, suy tư. Tôi từ từ học hỏi và hiểu ra được những mối quan hệ này. Bạn có thể ngồi, đi hay nằm khi bạn thực hành trong đời sống thường nhật. Tư thế không phải là điều quan trọng và thậm chí còn không quan trọng khi mỗi ngày bạn phải xử lý công việc làm ăn của mình. Tuy nhiên, thời khóa biểu là mọi lúc từ khi bạn thức dậy vào buổi sáng đến khi bạn chìm vào giấc ngủ vào ban đêm. Bạn cũng cần phải biết cách làm thế nào để quan sát những đối tượng này khởi sinh. Liệu chúng là cách đối tượng của các căn hay là trải nghiệm của bạn. Bạn cần phải quan sát chúng như là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là không thể nào tìm thấy tôi hay bạn. Tự nhiên chỉ là một quá trình, nhưng quả tác động, phản ứng, không có gì là tốt hay xấu ở những đối tượng này. Nếu bạn đang phát triển ham muốn hay sự tức giận về bất cứ kiểu tâm âm thanh nào, điều đó có nghĩa là bạn đang có tà kiến với trải nghiệm. Nếu bạn đang phát triển ham muốn hay sự tức giận về bất cứ kiểu âm thanh nào, điều đó có nghĩa là bạn đang có tà kiến với trải nghiệm. Trở lại với chánh kiến, khi bạn đối diện với khó khăn ở một số đối tượng nhất định, xem âm thanh chỉ là âm thanh, đây là một đối tượng và nó chỉ là tự nhiên mà thôi. Đây là cách nhìn mà bạn phải duy trì. Hướng dẫn trong kinh Satipatthana, tức niệm xứ, là hay biết trải nghiệm như nó vốn dĩ là. Nếu bạn phát triển ham muốn hay sự tức giận với một loại âm thanh nào, thì điều đó chứng tỏ rằng bạn đang có tà kiến với trải nghiệm âm thanh đó. Với người có chánh kiến, Samadhi hay định tâm sẽ tự động có mặt. Khái niệm chỉ là cái tên gắn với thực tế. Khi bạn hay biết về thực tế, bạn có thể thấy cả hai. Tâm đang ý niệm, hóa và thực tế. Bạn sẽ ghi nhận rằng âm thanh chỉ là âm thanh, đó là thực tế, và có một sự phiên dịch về một loại âm thanh riêng biệt, đó là khái niệm, và có một sự phiên dịch về một loại âm thanh riêng biệt, đó là khái niệm. Khi bạn băng qua đường và bạn nghe tiếng xe lại gần, thì bạn cần quan sát xem có phải có chiếc xe đang tiến đến phía mình hay không. Bạn có thể biết được âm thanh chỉ là âm thanh, nhưng trí tuệ hiểu rõ âm thanh đó có nghĩa là gì? Có hai loại trí tuệ làm việc lúc này. Trí tuệ hiểu biết về khái niệm rằng có một chiếc ô tô đang tiến gần đến mình, và trí tuệ hiểu biết rằng thực tế đó chỉ là một âm thanh mà thôi. Hiểu biết khác biệt so với trải nghiệm. Hiểu biết có nghĩa là bạn nhận ra đó là thực tế. Đôi khi trải nghiệm không có nghĩa là bạn thực sự hiểu biết và thay đổi cách nhìn. Bạn có thể biết rằng cái gì đó là đối tượng mà bạn không thể sờ chạm hay cảm nhận được nó. Nhưng bạn chỉ đơn giản hiểu rằng thứ đó đang được hay biết, và vì vậy đó là một đối tượng. Những hướng dẫn tương tự cũng được áp dụng với tâm suy tư. Khi bạn ghi nhận rằng tâm đang suy tư, hãy hay biết điều đó. Nếu tâm suy tư ít hơn, hãy hay biết nó. Nếu tâm suy tư nhiều hơn, hãy hay biết nó. Nếu tâm không suy tư gì, hay biết nó. Suy tư là tâm, và định nghĩa tâm là cái suy tư và hay biết. Các vấn đề này sinh ra khi có sự tức giận với việc suy tư, vì bạn có ý niệm rằng bạn không được suy nghĩ. Trong khi hành thiền, mọi sự chống cự đều sẽ đi theo ý niệm, không cần phải đấu tranh với suy tư của bạn, vì tâm suy tư chưa bao giờ là vấn đề. Nếu có nhiều suy tư diễn ra thì không cần phải tìm cách để giảm bớt suy tư. Tất cả điều mà bạn phải làm là hay biết liên tục mỗi khi tâm suy tư. Sau cùng, chỉ có bạn là hay biết được lượng suy tư đó vì bạn có chánh niệm. Thiền sinh thường gắn một khái niệm nào đó mỗi lần họ lạc trong suy tư, và không biết rằng họ suy tư là vì họ lạc trong suy tư với tâm lang thang, phóng dật. Tâm khởi sinh trong khoảnh khắc hiện tại và biến mất trong khoảnh khắc hiện tại. Suy tư về gia đình hay công việc khởi sinh trong tâm, và chúng ta có thể hay biết những suy tư này khởi sinh mỗi khi nó có mặt. Thực tế, tâm không phóng đi bất cứ đâu cũng như đi đâu cả. Nó chỉ suy nghĩ về quá khứ và tương lai trong thời điểm hiện tại mà thôi. Bạn cũng có thể liên hệ tương tự với cơn đau khi bạn ghi nhận được một chút xíu cơn đau. Đầu tiên, hãy kiểm tra thái độ của mình. Nếu tâm cảm thấy không thoải mái, hãy điều chỉnh thái độ, tự nhắc nhở rằng cái này là tự nhiên, rồi sau đó với chánh kiến, hãy quan sát sự khó chịu hay sự tức giận trong tâm. Đầu tiên, quan sát sự kháng cự, rồi bạn có thể quan sát những cảm thọ vật lý thực tế. Để bắt đầu, hãy tự hỏi, tại sao bạn lại quan sát cơn đau? Bạn có muốn cơn đau biến mất hay không? Việc thân trở nên khó chịu là tự nhiên nếu chúng ta ngồi trong thời gian dài. Chúng ta nên quan sát cơn đau vì chúng ta muốn hiểu điều gì đó về bản chất của cơn đau. Chúng ta không quan sát cơn đau với hy vọng nó sẽ biến mất. Tại sao bạn nghĩ rằng chân của bạn đau khi cơn đau có mặt? Câu trả lời đơn giản nhất là chân bạn đau vì bạn có cái chân. Khi nào có thân thì sẽ có những cơn đau thể xác. Đó là chánh niệm và chánh kiến mà chúng ta có thể phát triển. Cuối cùng, phần quan trọng trong ba việc làm của một thiền sinh là thực hành liên tục. Bất cứ bạn làm gì, trước tiên hãy ghi nhận tình trạng của bản thân, rồi sau đó về phần việc làm. Bạn có thể có chánh niệm liên tục khi bạn ngồi thiền, nhưng cuối cùng thì bạn cũng đứng dậy. Khi bạn đứng dậy đầu tiên, bạn biết gì? Đó có thể là di chuyển của tay hay chân, hay chỉ là mức độ công sức mà bạn đã bỏ ra để làm việc đang làm. Hay biết điều đó và điều gì xảy ra sau đó sẽ càng tốt hơn nếu bạn biết rõ mọi cử động của mình và điều gì đang diễn ra trong tâm trong lúc đó. Khi bạn ngồi thiền, bạn có thể coi toàn thân là một đối tượng và hay biết bất cứ thứ gì trở nên rõ ràng và quan sát sự thay đổi của nó. Nếu bạn quen với sự sử dụng một đối tượng để neo giữ tâm thì hãy sử dụng nó để bắt đầu. Bạn có thể hay biết hơi thở vào và hơi thở ra ở chóp mũi, tức Anapanasati, hay sự phồng xẹp của bụng, hay âm thanh làm đối tượng để neo giữ tâm. Đó chỉ là vài ví dụ. Bạn có thể sử dụng bất cứ đối tượng nào dễ dàng cho bạn hay biết để làm nơi neo tâm. Thiết lập chánh niệm. Có thể ban đầu, đối tượng đó sẽ bị trượt khi mới chánh niệm. Nhưng khi bạn đã ghi nhận được đối tượng nào đó trong một thời gian rồi, thì tâm sẽ thực sự bắt đầu hay biết đối tượng khác. Đó là điều tốt. Điều đó có nghĩa là chánh niệm đang trở nên tốt hơn. Khi chánh niệm tốt rồi thì nó bắt đầu cảm giác như biết được 4-5 đối tượng cùng một lúc. Bạn quan sát mọi thứ để hiểu bản chất của tâm, trải nghiệm của thân. Bạn có thể hiểu được gì từ những trải nghiệm này? Bạn có thể đã thực hành được một thời gian dài và bạn đã quan sát thân, quan sát tâm và bạn đã thực hành nhiều năm. Vậy bạn hiểu gì thêm về thân và tâm và những tác động qua lại giữa thân và tâm? Mục đích của sự hành thiền tứ niệm xứ, tức Satipatthana, là hiểu biết một cách sâu sắc. Khi có hiểu biết đúng, khi chúng ta có được tri kiến đúng về bản chất của mọi thứ, tâm sẽ trở nên an tịnh. Sự an tịnh này là một kết quả có được từ tri kiến, tuệ giác. Mục đích thực sự của việc thực hành là hiểu biết. Chúng ta hiểu như thế nào về bản chất của cơn đau nếu chúng ta chỉ ngồi chăm chăm nhìn nó và nó biến mất? Hãy kham nhẫn. Mỗi khi có cơn đau, hãy quan sát sự kháng cự của tâm và chỉ làm việc này khi cơn đau còn trong mức chịu đựng được. Khi bạn thay đổi tư thế, hãy ghi nhận hai động cơ có thể có sau hành động này. Thứ nhất, tham muốn có được sự dễ chịu, hay là hiểu rằng nếu bạn tiếp tục ngồi trong tư thế, đó là sự tức giận của bạn sẽ tăng trưởng. Bạn không muốn phát triển cơn giận, cũng như tham muốn. Hiểu biết rằng cơn đau có thể trở nên quá mức chịu đựng. Bạn từ bỏ việc quan sát cơn đau và chuyển sang tư thế thoải mái hơn để ngăn sự bùng phát của cơn giận. Cuối cùng, bàn về việc nói chuyện. Chúng ta nên thực hành chánh ngữ và chỉ có điều cần thiết và với trạng thái tâm tốt lành. Vì vậy, chúng ta cần phải chánh niệm. Nói chuyện là thứ bủa vây chúng ta trong đời sống thường nhật. Bạn không muốn ngắt lời mà không có chánh niệm về điều bạn phải cần làm. Hãy dùng một số sự ngăn trừ, hay biết, cân nhắc và hiểu biết trước khi bạn nói chuyện, rồi bạn sẽ biết rằng có cần phải nói hay không. Nếu bạn muốn nói điều gì đó và bạn kiềm chế, không nói để tiếp tục hay biết và ghi nhận rằng việc không nói đó, nhưng tiếp tục quan sát, suy tư, diễn ra trong tâm. Có rất nhiều thứ có thể xảy ra khi bạn đang nói chuyện. Nếu bạn bị kích động khi bạn nói chuyện với ai đó, thực tế là bạn có bị kích động, nhưng bạn vẫn ở đó với người đó. Điều này có thể sẽ khơi mào cho những cảm xúc khác như sự xấu hổ hay bối rối. Khi tâm có thể bị bối rối, ít nhất thì bạn cũng vẫn còn được sự chánh niệm. Nếu bạn quá dính mắc với những ý tưởng, khi gặp người có ý niệm ngược lại, bạn sẽ bị kích động. Mục đích của chánh niệm khi nói chuyện không phải là để trả lời một cách thông minh hoàn hảo, mà là để có được một cuộc nói chuyện với chánh niệm. Bạn có thể mất cân bằng lúc đó, nhưng điều bạn cần biết là chánh niệm có mặt trong suốt thời gian đó. Nếu bạn quá dính mắc với các ý tưởng, thì khi gặp người có ý tưởng đối lập, bạn rất dễ bị kích động. Giống như Triều Tiên với Hàn Quốc đánh nhau và phân chia chỉ bởi chủ nghĩa lý tưởng, bạn có thể học được một vài bài học từ những cuộc nói chuyện này khi có chánh niệm. Mỗi lúc chúng ta nói cái gì sai, chúng ta sẽ bị đau khổ chút ít. Nhưng chánh niệm có mặt và chúng ta luôn luôn học được điều gì đó. Hãy cẩn trọng một chút khi ở nhà. Nếu chánh niệm luôn có mặt, thì đó sẽ là một điều khá thú vị và đặc biệt khi chúng ta chánh niệm với những tình huống thường ngày. Khi nói chuyện với người khác, bạn học được cách thấy được ý định của họ và học cách nói chuyện sao để có thể giúp cho mình kiểm soát được bản thân và kiểm soát được cuộc nói chuyện. Chúng ta bắt đầu bằng cách hay biết điều chúng ta sẽ nói trước khi chúng ta nói, và cuối cùng chúng ta có thời gian để lựa chọn một cách nói chuyện thuần thục hơn. Lời đề tặng. Nhờ cộng đồng các thiền sinh và các thí chủ trợ duyên mà món quà pháp này đến được với quý vị, dành cho những người mà trauma đến với họ theo những cách bất khả tư nghị. Mong cho bạn có thể đạt được những lợi ích về trí tuệ với pháp thí này, hiểu được pháp vi diệu, thực hành pháp đúng đắn và gặt hái được quả lành trong pháp. Và mong quý vị đạt được quả tối thượng niết bàn. Sahu, sahu, sahu. Trang bìa. Khi một khóa thiền bắt đầu, phiền não sẽ bắt đầu trao đổi với thiền sinh. Ok, anh muốn thực hành bao lâu? Một tháng, hai tháng, ba tháng. Được thôi, chúng tôi sẽ để cho anh yên trong khoảng thời gian đó. Nhưng khi khóa thiền kết thúc, sẽ là thời gian của chúng tôi, đấy nhé. Và đúng thật là vậy. Sime rất thích được nghe câu này. Khóa thiền kết thúc rồi. Khi điều này xảy ra, đó cũng là lúc phiền não quay trở lại cuộc chơi của chúng. Khi bạn trở về nhà, hãy nhớ rằng bạn đang ở nhà, tại gia, bạn nên giữ mình có mặt ở thời khắc hiện tại. Chỉ có thời khắc hiện tại là thứ duy nhất thật. Thông qua mọi thứ trong đời bạn, ghi nhớ chánh niệm, ghi nhớ cách chánh niệm và xây dựng duy trì Samadhi, định tâm. Tôi muốn bạn dùng trí tuệ của mình để tiếp tục làm việc. Bạn gom nhặt bụi vàng từng tí mỗi ngày, ngày nọ qua ngày kia. Chánh niệm là việc cả đời, không phải là ngày một, ngày hai. Việc có thời hạn, đó là điều mà bạn thực sự cần phải làm luôn khi. Sayado Yutera Niya. Sayado Yutera Niya bắt đầu thực hành thiền lúc niên thiếu với sự phóng dẫn của cố hòa thượng Wyoming 1913 đến 1000, ngày mất 2002. Xuất gia một số lần làm sa di, ngài thọ giới tỳ kheo năm 1996, sau khi làm một người cư sĩ và làm một thương buôn. Hiện nay, ngài là thiền sinh của trường thiền Wyoming Dharma Sukha Toya Meditation Center ở ngoại ô Yangon, Myanmar. Cách hướng dẫn thiền của thiền sư và những gì ngài tập trung là sự năng động, một quy trình tiến triển dựa trên chính kinh nghiệm của ngài và sự thấu hiểu về những khó khăn mà một thiền sinh phải đối tượng trong quá trình thực hành. Cùng với bốn cuốn sách đầu của ngài là Don't Look Down on the Deferments, They Will Laughing at You, Đừng Coi Thường Phiền Não, Chúng Sẽ Cười Vào Mặt Bạn, Awareness Alone Is Not Enough, Chỉ Chánh Niệm Thôi Chưa Đủ, Drama Everywhere, Welcoming Each Moment with Awareness, Wisdom, Pháp Ở Khắp Mọi Nơi, Chào Đón Mỗi Chút Phút Giây với Chánh Niệm và Trí Tuệ, When Awareness Becomes Natural, Sambala, Khi Chánh Niệm Trở Nên Tự Nhiên, Nhà Xuất Bản Sambala. Tập sách này được gom nhặt từ nhiều nguồn và nội dung với sự tiếp nối của những thiền sinh mới và có kinh nghiệm, tương tự như khi họ tiếp tục sự thực hành ngoài tọa cụ trong các sinh hoạt hàng ngày. Đây là ấn bản phát miễn phí. Nhà xuất bản Wisdom Streams Foundation, North America. Đến đây đã kết thúc tập sách nhỏ Gom Nhặt Bụi Vàng, Nuôi Dưỡng Giáo Pháp Trong Đời Sống Thường Nhật của Sayado Yutera Niya, biên soạn Tony Reardon, chỉnh sửa Laura Zen, việt dịch Pháp Hỷ, giọng đọc Diệu Thủy. Nguyện đem những công đức có được này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.